agua. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Hôm nay chúng ta học tiếp phần kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là chúng ta học qua cái phần 2 rồi, tức là đoạn thứ 8. Phật khai thị tánh thấy chẳng diệt. Rồi Tôn giả A Nan cùng đại chúng cầu chỉ cái sanh diệt và chẳng sanh diệt. Thì giờ cái đoạn này á, trong cái phần kinh Lăng Nghiêm nó rất phù hợp với tinh thần của nhà thiền, tức là đến cái giai đoạn này là Tôn giả A Nan và đại chúng ngộ. Mình dùng cái từ là ngộ cái chỗ là ngay nơi thân năm quẩn của mình á, phải không? Ngay nơi cái thân năm quẩn sanh diệt này có một cái ông chủ. Nhưng mà quý vị phải nhớ một điều á, cái ngộ của Tôn giả A Nan á giống như mình, gọi là chợt tỉnh chợt mê cái động sao. Ngộ cái phần này là chỉ là mình dùng cái từ là tiểu ngộ thôi, rồi tiểu ngộ, rồi đại ngộ, rồi triệt ngộ. Thì Tôn giả A Nan và đại chúng khi Phật phân tích cái chỗ khách trần, phải không? Khách là những người ta đến, người ta đi, chủ ở yên chỗ, trần là bụi bặm mà hư không thì bất động, ngộ được cái chỗ đó. Xưa giờ tưởng rằng á mình chết rồi mất hẳn, không còn gì nữa. Đoạn sau mình học giống như ông vua Ba Tư Nạc mà ông đứng lên ông thưa hỏi đó, chết rồi mất hẳn còn gì, đúng không? Mà bây giờ nhận ra được rồi, ngay nơi thân năm quẩn mình có một cái ông chủ, hay nói hơn có cái tánh thấy tánh biết là bất sanh bất diệt. Bây giờ chúng ta học qua cái phần này. Khi ấy ông A Nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy, thân tâm thơ thới, nghĩ từ vô thủy đến nay bỏ mất bản tâm, vọng nhận bóng dáng duyên trần phân biệt, hôm nay được khai ngộ như đứa hài nhi khát sữa bỗng gặp mẹ hiền. Tức là ở đây là khi Tôn giả A Nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy, thân tâm thơ thới, tức là có cái tâm khinh an. Bởi vì quý vị nhớ mình tu á, nếu mà cái đời tu của mình nó không có niềm vui với đạo thì nó nắm bắt cái niềm vui ở đời ngộ gì đó. Mà không có niềm vui với đạo thì mình tu thời gian à, mình tu thời gian rồi mình cũng không có tu được. Bởi vì là mình gọi là nắm bắt mà, phải không? Cho nên là mình phải có cái tâm khinh an. Cái tâm khinh an này nó là cái nền tảng cho cái sự đi đến con đường vô thượng Bồ Đề. Tu mà mình không có niềm vui với đạo, đúng không? Mình cứ phiền não suốt, đụng cái gì mình cũng phiền não hết. Mình phiền não rồi mình cao có, thế nào là mình cũng không có ở trong đạo, đúng không? là chắc chắn một cái thời gian cái phiền não nó đẩy mình đi một thời gian thôi. Còn khi mà mình có được cái niềm vui, tức là nắm bắt được pháp rồi, cho nên ban đầu á, cái điều kiện tiên quyết của người tu thiền là phải nhận ra được chỗ đó, nên gọi là kiến tánh khởi tu á, nhận được chỗ đó rồi sống được chỗ đó từ từ, phải nhận trước á, nhận rồi bắt đầu mới sống. Cho nên Sư Âm Trúc Lâm mới mở ra một cái con đường cho quý vị đi, tức là có điều kiện để quý vị nhập thoát, đúng không? Có điều kiện quý vị nhập thoát, quý vị học rồi mình tu, rồi mình vào thất thành mài vũ, mà quý vị mà không đi chọn cái con đường là không phải là lỗi của thầy tổ, mà lỗi cái nghiệp của quý vị, nó nghiệp của mình, nó cho dễ hiểu, về nghiệp của mình nó sâu, nó dày, mình dùng cái từ là nó khằng, nó dính rồi, dính cứng rồi, gỡ không được. Đó, quý vị hiểu điểm đó nha. À, tức là cho nên là tại sao á mà cái đường hướng của sư ông á, khi mình vào là mình dùng cái từ là cái thanh vi hoặc là quy chế, là lo cho chúng, mình dùng cái từ là tận răng luôn, lo cho mình để mình tu. Mà mình tu không được á, là lỗi của mình, chứ không phải là lỗi của thầy tổ, không phải là lỗi của pháp môn, do mình không chịu tu. Tu cái mình vọng cầu, mình hướng ngoại không. Cho nên cái này quý vị phải, mình học từng đoạn mình phải lưu ý nè. Tôn giả A Nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy của chỗ đó rồi á, thì bây giờ sao? Thân tâm nó thơ thới, nó khinh an, phải không? Nghĩ từ vô thị đến nay bỏ mất bản tâm. Trong cái phần sám hối sáu căn á, từ vô thị đến nay bỏ mất bản tâm. Khi mà bỏ mất bản tâm rồi thì không biết chánh đạo, rơi mấy ba đường khổ bởi sáu căn làm loạn. Đó. Rồi mình vọng nhận bóng dáng duyên trần phân biệt. Hôm nay được khai ngộ như đứa hài nhi khát sữa bỗng gặp mẹ hiền. Ông chắp tay lễ Phật, nguyện nghe Đức Như Lai chỉ ra nơi thân tâm cái nào là chân, cái nào là vọng, cái nào là hư, cái nào là thật, và hiện tiền phát minh hai tính sinh diệt cùng chẳng sinh diệt. Tức là ở đây nói là nghe Đức Phật chỉ dạy nơi ngay nơi thân năm uẩn này nè, cái nào là chân, cái nào là vọng, cái nào là hư, cái nào là thật. À, rồi bây giờ ở đây nè, quý vị thấy nè, tức là tôn giả A Nan và đại chúng biết mình là có ông chủ rồi đó, nhưng chưa có nhận ra được, chưa có nhận ra, biết là có rồi đó mà chưa có nhận ra, cho nên phải nhờ Phật khai thị. Thì như vậy là quý vị học, có khi mình học rồi mình hiểu rồi đó, mình hiểu là như thế rồi đó, nhưng mà cái hiểu thôi, đúng không? Hẹn như bây giờ mình nhìn qua ngọn núi là mình thấy là nơi đó người ta nói là có cái suối bảy tầng, nghe thôi nhưng mình chưa có đến, phải không? Cho nên mình phải làm gì? Mình tu tập con đường của Đức Phật dạy ấy, là không có nói suông, rõ ràng không có nói suông được nữa, là phải dụng công và là phải tu tập thôi. Bây giờ quý vị cho quý vị nghe mình hiểu luôn, mình hiểu đó, đồng với Phật luôn, đồng với tổ luôn, mà mình giờ ngồi thiền mình tu tập thì hết thì cũng như không. Giống như ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn nói ấy, là giống như bánh quẻ ăn không có được no vậy thôi. Con đường này là con đường phải đi, đúng không? Dầu cho mình đi chậm hoặc là huynh đệ mình có cái túc duyên đi nhanh, nhưng mà phải đi, đứng chỗ nó không đến, nhớ nha. Đó, trên con đường này phải đi. Như vậy đây là tôn giả A Nan và đại chúng biết rằng trong nước có sữa, trong nước có sữa không còn nghi gì nữa. Phải không? Trong nước có sữa là không còn nghi nữa. Nhưng mà làm như thế nào đó giống như con ngỗng chú uống sữa bỏ lại nước. À, cho nên quý vị mà tu á, mình tu á 5 năm 10 năm cái gì, nhưng mà đến cái giai đoạn là 20 năm tu thiền, mà nếu mà tu á 20 năm hoặc là 30 năm không còn cái nghi gì nữa, chỉ có mình dụng công mình tu thôi, phải không? Chỉ có con đường là dụng công mình tu tập, chứ không còn một cái điểm nghi nữa, hết nghi rồi. Dùng cái từ là biết rằng là ngay nơi thân năm uẩn mình có chứ phải không, mà còn cái thời gian để mình tu tập, để mình gia công đó. Cho nên đó, trong cảnh tức chiền Tăng Lục có ghi một câu chuyện. Có một vị tăng đến hỏi thiền sư Sùng Tệ, lúc Đạt Ma đưa chưa đến, ở đây có Phật pháp không? À, tức là lúc mà Đạt Ma mà chưa đến cái cõi này đó, cái cõi mà Trung Quốc đó, chưa đến cái chỗ này đó, tức là đất nước Trung Quốc đó, thì ở đây có Phật pháp không? Ngài đáp: chuyện lúc Đạt Ma chưa đến hãy gác qua một bên, còn chuyện hiện giờ như thế nào, tức là chuyện của tổ Đạt Ma gác qua một bên đi, chuyện hiện giờ của ông như thế nào? Tăng nói: con không lãnh hội, cúi xin thầy chỉ dạy. Sư đáp: vạn cổ chẳng có chi, ngày ngày cùng trăng gió. Vạn cổ là xưa nay không có gì hết á, ngày ngày cùng trăng với gió. Như vậy đây là mình tin chắc rồi, chỉ có con đường thời gian mình tu tập, mà cái con đường thời gian là sáng. Sáng nghe hồi kiển cái mình dạy cái mình ngồi thiền, nghe tiếng bản ăn cơm bình thường. Sư phụ thường chiếu hay giảng, mình ngồi mình nghe rồi đó, giảng băng đó, phải không? Bình thường như những con người khác. Mà khi mình ăn cơm, khi mình tọa thiền, bây giờ nó có sức sống. Mà sức sống đó là có niềm tin, chứ không phải là mình dùng cái từ là không phải là cái ngày đầu tiên mình bước vào đạo. Xưa nay không có gì khác hết, nào là trăng, nào là gió, vậy thôi. Nào là nhổ cỏ, nào là hành đường, nào là trị nhật, nhưng mà có cái sức sống trong đó. Từ cái sức sống đó cho nên người xưa ta có một câu sao: sơn cùng thủy tận, nghi vô lộ, liễu ám hoa thơm, biệt nhất thôn. Tức là sơn cùng, núi cùng, sông cạn, cái mình ngỡ hết lối rồi, hết lối đi rồi, nhưng mà gì? Liễu biết hoa thơm thêm một thôn. Trong đó có một cái thôn xóm, một cái thôn làng, nó có hoa thơm, nó có cỏ lạ, nó có đủ hết. Tu cũng như thế, đúng không? Trên con đường mình đi, bây giờ mình không còn đi người nữa, đúng không? Ngày xưa mình tội thiền mà còn cái nghi, chính cái nghi nó cản mình. Ngày xưa mình hành đường trị nhật, nghi cho nó trệ, trệ cho nên nó dễ phiền não, dễ sanh chuyện. Còn bây giờ mình chữ tiếng thôi, đúng không? Nghiệp nó đến hóa giải từng bước, mà con đường mình vẫn tu, mình vẫn đi, không còn nghi gì nữa hết. Quý vị biết sao cho bản thân chúng tôi, đúng không? Chỉ có là đi thôi, đi đến cái ngày cái thân xác tạm bợ này trả về cho đất nước gió lửa, trả về hết, đúng không? Mà có một cái mình học đoạn sau á, không có nơi trả về đó. Cho nên cái đoạn này quý vị thấy nè. Rồi bây giờ ông vua Ba Tư Nặc ổng khải thỉnh. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật: xưa kia khi con chưa được Phật chỉ dạy, thì nghe bọn ca chiên viên và tỳ la chi tử đều nói thân này sau khi chết sẽ đoạn diệt, gọi là niết bàn. Con tuy gặp Phật nhưng nay vẫn còn hồ nghi, làm thế nào bày tỏ để chứng biết tánh không sanh diệt nơi tâm này? Nay những hàng hữu lậu trong đại chúng đều mong mỏi được nghe điều đó. À, tức là ông vua Ba Tư Nặc, tức là trước khi mà Đức Phật chưa ra đời thì có những cái giáo phái bên Ấn Độ đó, mình dùng cái từ là 96 phái ngoại đạo chia ra 62 kiến chấp, Trong 62 kiến chấp này, nói cho dễ hiểu, đó là đoạn và thường. Đoạn có nghĩa là chết, chết là mất hẳn. Thường là chẳng hạn như bây giờ mình là ông vua, thì bây giờ mình làm ác cỡ nào là mình chết mình cũng làm ông vua, phải không? Bà La Môn, mình làm ác cỡ nào là mình chết mình cũng lên Bà La Môn. Tức là nó không có, mình dùng cái từ là không có biến dịch, là gọi là chấp thường á. Còn chấp đoạn là chết rồi mất hẳn. Chính cái điều đó nó làm cho cái xã hội Ấn Độ thời đó đó, khi mà tin vào cái điều này á, họ mặc tình họ ăn chơi, mặc tình họ phóng túng, mặc tình họ tạo nghiệp. Tạo nghiệp về thân, về miệng và ý. Bây giờ không chết mất hẳn rồi, phải không? Mặc tình tha hồ, phải không? Tha hồ phóng túng. Nhờ Đức Phật khai thị cái pháp này, cho nên là khi Đức Phật nói pháp đó, thường thường nó dùng gì gọi là tiếng rống của loài sư tử. Vì tiếng rống của loài sư tử là gì? Tiếng rống của loài sư tử là chỉ cái chỗ ngay nơi thân năm uẩn mình, bản chất nó vô ngã, mà trong cái vô ngã đó có cái chân ngã gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, vân vân. Tu chứ không phải là mình không có tu, tu mới đạt đến con đường nước bàn, chứ không phải tự nhiên chấm dứt cái khổ là nước bàn nó có, cái chuyện nó không có, đằng sau mình phải học, thấy không? Thì như vậy đây nè, ca chiên viên nói đủ là ca la cu đà, ca chiên viên Trung Hoa dịch là tiễn phát. Ngoại đạo này còn có một cái thiết giết hại tất cả chúng sinh, nếu không có hổ thẹn thì chẳng độ địa ngục, cũng như hư không chẳng nhận bụi và nước. Đó cái thiết của ông gì đó, và cái chủ trương của ông là chết không còn gì nữa hết. Dầu cho người đó làm cực ác, dầu cho người đó là tạo vô số nghiệp, chết là thôi không còn gì hết. Cho nên mặc tình mình nếu mà mình học cái pháp này á, học cái pháp ngoại đạo rồi đó, thì mặc tình mình phóng túng, mặc tình mình tạo nghiệp, cái mình lo tu tập thì hết. Cho nên á, quý vị thấy một cái điểm này, mình ngồi mình nghiệm này thôi, quý vị tự nghiệm lại. Mà bây giờ tôi nói quý vị cũng tin, chắc không có tin bao nhiêu. Đợi khi quý vị đã làm Phật sự mới tin cái này. Giờ tôi dẫn từng giai đoạn thôi nha. Quý vị nhìn tới trên mặt mỗi người, mình về mình soi gương lại đi. Mình là người Việt Nam, mình là người Việt Nam nữa. Mà quý vị nhìn xuống coi, dầu cho anh em ruột luôn, không có ai giống ai hết. Bởi vì cái khuôn mặt của mình nó biểu hiện lên cái nghiệp. Mình cộng nghiệp trong một đất nước Việt Nam, mà mỗi người có một cái nghiệp riêng, cho nên gọi là biệt nghiệp. Quý vị thấy nè, mình đã sanh được làm người, mình sanh được làm người, sáu căn mình đủ đã khó rồi, mình hiểu được pháp nó càng khó hơn nữa, đúng không? Mình hiểu được pháp rồi á, mình lìa hẳn cái con đường thế tục, mình không có đi theo cái dòng của thế tục nữa, mình thoát con đường thế tục, giống như cá mà ở trong lưới tìm cách thoát ra. Là cái khó thứ ba, quý vị nghiệm này coi, cái thứ ba không? Tu đến nơi đến chốn là cái khó thứ năm. Rồi mình tu được, rồi sau này mình ra mình làm Phật sự nó được thành tựu nữa, nó càng khó hơn nữa, quý vị hiểu nha. Như vậy là mình không biết cái túc duyên mình là tu bao nhiêu đời, đúng không? Thì nếu sau này quý vị, tôi nói là nếu sau này quý vị cảm thấy mình làm Phật sự mới được, mình không đủ duyên làm Phật sự, mình làm nhiều lần rồi chứ không phải mình làm nhiều lần là nó cứ như vậy hoài mình làm được, thì thôi, một là mình nương với chúng mình tu, hai là mình hộ trì cho cái người huynh đệ mình họ làm Phật sự, để đời này không được, đời sau mình phát huy lên. Bị nhớ nha, đời này không được chứ không phải là mình nghĩ rằng tôi đi tu là mai này tôi phải làm cái này làm cái không phải. Đó là cái duyên của mỗi người, quý vị hiểu không? Cái duyên Phật pháp mỗi người nó đến nó từng tự cho mình, không có mong, mình không có muốn, tự nó đến, phải không? Tự nó đến thôi. Mà tự nó đến thì tự nhiên mình làm nó suôn sẻ, mình không mong cầu mà, quý vị hiểu không? Thì như vậy và cái phần này là quý vị thấy nè, là tại sao gọi là thần đồng? Hạn như đứa bé nó 5 tuổi mà nó làm toán được lớp 10, lớp 12 thì đời trước nó chắc chắn rằng nó là giáo sư dạy toán học, ví dụ như đi, phải không? Thì cái người giống như mình nói đừng nói đâu xa là Ngộ Đạt Quốc Sư, mới 5 tuổi làm thơ, 10 tuổi thuyết pháp cho tỳ kheo. Như vậy là ngài không phải một đời, ngài không phải một đời mà đã là 10 đời làm bậc cao tăng. Người hiểu không? Nhiều đời ta đã là bậc cao tăng rồi, cho nên đời này ta dấn thân vào con đường này nó dễ lắm, nó dễ hành thông. Làm Phật kiểu nó dễ, là biết là cái túc duyên họ nhiều đời họ tu tập rồi, mình theo kịp. Chẳng hạn như bây giờ mình nói đừng nói đâu xa, huynh đệ của sư phụ Thường Chiếu đông lắm chứ đâu phải ít, phải không? Cũng là mình dùng cái từ là cũng mười mấy hai chục người ví dụ đi đấy đó. Nhưng mà làm được Phật sự như hòa thượng như sư phụ Thường Chiếu á hiếm lắm. Mình nuôi một chú tiểu đã mệt mỏi rồi, phải không? Mình nuôi một người thôi là mình đã thấy mệt mỏi rồi, mà hòa thượng nuôi một lần 150 vị mà thành tựu á, thành tựu rất là nhiều. Bây giờ chia ra tôi xuống trường thiền tôi dạy, tôi biết á, cái trường thiền á mà dạy á, để mà sau này mà ra mà có cái bằng giống như trung cấp á, rồi lên nó cao đẳng á, toàn là những vị chú tiểu học từ lớp 12 học xong là vô đó học lên vậy thôi. À, cho nên là gì, làm Phật sự được giống như hòa thượng không phải là chuyện dễ, nên cho nên phải có một cái túc duyên. À, cho nên quý vị thấy, cho nên là chết phải là mất. Giống như sư âm thường giảng dạy á, trên một chiếc thuyền có hai người đi, âm thợ mộc, âm thầy giáo, giữa dòng nước mới bị chìm. Đồ nghề âm thợ mộc mất, phải không? Rồi sách vở của âm thầy giáo nó chìm luôn. Mà cái nghề, dùng cái từ là nghề nghiệp á, phải không? Cái nghề nó mất không? Không. Đúng không? Nghiệp thiện và ác nó theo mình hẳn suốt luôn. À, cho nên á, quý vị nhớ lại tôi dẫn chứng một đoạn trong kinh Thập Thiện, Phật ở tại Long Cung Ta Kiệt La khai thị cho Long Vương. Đức Phật bảo với Long Vương như thế này: mỗi loài hình sắc khác nhau là do thân, khẩu và ý. Chẳng hạn như thân của người đó được trang nghiêm, được thanh tịnh, được đạo mạo, là mình biết đời trước họ tu về cái pháp kham nhẫn, cho nên đời này cái thân tướng họ đẹp. Mà cái thân tướng mình thô, mình xấu, là mình biết đời trước mình hay sân hận, mình hay bực tức, mình hay cao có. Bây giờ nó ứng ra cái thân như thế, phải không? Rồi miệng người ta nói lời gì ai cũng tin hết, mà cái miệng mình nói ra là người ta phiền não rồi, người ta bực rồi, phải không? Cho nên mình biết là bây giờ mình phải làm cái gì, tu cái khẩu nghiệp. Mà tu cái khẩu nghiệp là mình bớt nói vậy thôi, bớt nói, phải không? Ý của người ta cũng như thế, ba nghiệp ta tu mà. Cho nên á, Phật dạy nè, người trí biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, nhờ vậy sanh ra quẩn xứ giới đều được đoan chánh, người trong không có chán. Quẩn tức là năm quẩn đó. Mình thấy là mình đừng có nói đâu xa hết đó, là các vị chư tổ, phải không? Mình thấy á, cái thân tướng của các ngài cũng khác nữa, phải không? Rồi cái nơi ở của các ngài cũng khác nữa. À, cho nên là xứ là gì? Là sáu căn, sáu trần. Giới là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Tự nhiên nó tô điểm lên trang nghiêm thanh tịnh là nhờ, mình dùng cái từ nhờ tu cái giới đức nó trang nghiêm thanh tịnh. Đó, quý vị đó, là chuẩn bị mình mở đại giới đàn, mình thấy các vị hòa thượng đến. À, các ngài không những đời này mà đời các ngài tu rồi, cho cho nó biểu hiện ra cái hình tướng nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, chứ không phải chết rồi hết. Giờ mình hiểu rồi mình phải vậy. Rồi Phật nói nè, người xem thân tướng của Như Lai, cái ánh sáng mà đã chiếu ra trăm ngàn phạm thiên cúng bạc, nhờ gì? Từ vô lượng kiếp Như Lai tu về thiện nghiệp. Cho nên là tại sao Đức Phật nói là Như Lai nói cái lời gì người ta cũng tin, là nhiều đời nhiều kiếp Như Lai cung kính các bậc sư trưởng, nhớ nha, cung kính các bậc sư trưởng, cho nên nói cái lời gì người ta cũng tin, ta nhận. Nhớ cái điều đó nha. Thân tướng Phật, kế là Phật nói về thân tướng của Bồ Tát, kế nữa là thân tướng của Thiên Long Bát Bộ. Thân tướng của các vị Bồ Tát cũng trang nghiêm, cũng thanh tịnh đó. Rồi chúng sanh ở trong biển lớn này, hình sắc nó thô, nó xấu, nó kịch, nó cợm, là do tạo ba cái nghiệp đó. Người này thường như thế mà tu học, cũng khiến cho chúng sanh rõ thấu nhân quả, tu tập thiện nghiệp. Người nên y đây chánh kiến bất động, lại chớ độ vào trong tà kiến đoạn thường. Chánh kiến bất động là gì? Ta nói cỡ nào mình cũng tin cái con đường này mình đi, nói cỡ nào kệ, bất động. Và chánh kiến bất động á, chánh kiến bất động là vào cái thời, mình dùng cái thời của Đức Phật á, người ta nói là chết là mất hẳn, hoặc là chết bốn dòng: Xét Đế Lợi, Bà La Môn, Thệ Xá, Thủ Đà La. Cảnh giới nào thì sẽ đến cảnh giới đó, cho nó không phải là giàu cho mình làm cái cỡ nào thì vua cũng là vua, ác cỡ nào ông vua chết cũng thành vua. Đó là chấp thường, đoạn và thường. Ở đây nói nè, nói cỡ nào mình hiểu được Phật pháp rồi, mình biết là có nhân có quả. Nhân mình tạo thiện thì chắc chắn rằng cái quả nó sẽ tốt đẹp hơn. Ví dụ tin chắc điều đó, đừng có nói đâu xa nội cái đời này thôi, mà mình có tu tập, mình có sự chuyển hóa thì rõ ràng mình thấy cái con đường mình nó hanh thông ra. Còn quý vị mà ở trong chúng mà mình không lo tu là nó lục đục suốt luôn, nó bị cái này bị cái kia. Nhiều khi mình ở mình không có chịu tu, mình không có chịu mài dũa, thì tự nhiên mình nghe cú điện thoại mẹ mình bệnh, cha mình bệnh, rồi bị cái gì trục trặc đủ đó, nó làm cho mình tu không được. Còn mình cứ lo, mình cứ đi một đường thôi, mình chăm bảnh đi một đường thôi, tự nhiên cái gì nó cũng hanh thông. Bản thân tôi kinh nghiệm tôi biết đó. Ngày xưa mình tưởng rằng mình đi tu là không ai lo cho nhà mình, cha mình, mẹ mình lo xa. Thật ra khi mình đi 3 năm rồi thì mọi chuyện nó còn tốt đẹp hơn ngày xưa. Bản thân tôi kinh nghiệm này, khi mà tôi đi rồi tôi thấy tôi giật mình luôn. Vậy là mình tưởng rằng mình ở nhà mới lo được, khi mình đi rồi á thì gia đình mình nó tốt đẹp hơn, nó hanh thông hơn luôn. Nhưng mà với điều kiện là mình phải đi, chọn đúng con đường nào mình đi, không có tư duy, không suy nghĩ hết đó. Đó. Đối với những bậc phước điền hoan hỷ cung kính cúng dường như thế, các ngươi cũng được nhân thiên tôn trọng cung kính cúng dường. Đó. Tức là đối với những bậc mà có sự tu tập, có giới, có định, có tệ, là mình phải phát cái tâm mình cung kính, mình cúng dường, mình lo các việc cho các ngài tu, thì chắc chắn rằng mình cũng được trời người cung kính cúng dường lại trong cái mất. Đó. Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp có thể dứt tất cả các khổ ác đạo. Thế nào là một? Nghĩa là ngày đêm thường nhớ, suy nghĩ quán sát pháp lành, làm cho các pháp lành mỗi niệm mỗi tăng trưởng, không để một mảy may bất thiện xen vào, tức là hay khiến cho các ác hằng diệt, thiện pháp viên mãn, thường được gần gũi chư Phật, Bồ Tát và các thánh chúng. Tức có nghĩa là gì? Ngày đêm mình thường nhớ, mình suy nghĩ, mình làm tất cả việc lành, thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lời lành, tức là mỗi niệm nhớ một điều là luôn luôn quay lại chính mình, không cho một niệm ác nó xen vào, thì chắc chắn rằng mình sẽ gần gũi chư Phật, Bồ Tát và các bậc thánh chúng. Thiện là gì? là thân của người, của trời, của thanh văn, bồ đề, độc giác, vô thượng bồ đề, đều y pháp này làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi là thiện pháp. Như vậy bây giờ mình muốn làm thân Phật, thân Bồ Tát, thân thanh văn, thân duyên giác, thì mình phải nương cái thiện pháp này đi, không con đường nào khác hết. Thiện pháp là chính là căn bản, phải không? Thiện pháp này là gì? Tức là mình làm tất cả những việc thiện pháp cho mình và mọi người, đó là nền tảng căn bản cho để đời này và đời sau cái thân tướng mình trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó thành tựu quả vị vô thượng bồ đề, nó là cái nền tảng căn bản, cho nên không phải chết là mất hẳn, giống như là ngồi đạo nói đó. Rồi Tỳ La Chi, Trung Hoa dịch là Bất Tát, là tên của mẹ, nói gọn là Tỳ La Chi tử. Thiết cổ ngoại đạo này nói, đạo chẳng cần phải cầu sanh tử nhiều kiếp, nếu khi khổ hết thì tự nhiên đắc đạo, như cuộn chỉ trên núi cao lăn xuống, hết chỉ tự nhiên dừng, đây đều là đoạn kiến. Tức là đạo không có cần cầu gì hết á, sanh tử nhiều kiếp, nếu mà cái khổ nó hết á thì tự nhiên mình đắc đạo, không cần tu. Đây là cái con đường đoạn kiến, tức là bát không nhân quả đó. Rồi bây giờ Đức Phật mới gạn hỏi sự biến đổi trong nhục thân vua Ba Tư Nạc. Phật bảo đại vương, thân ông hiện đang sống đó, nay tôi lại hỏi ông, thân thịt này của ông là đồng như kim cương, thường còn hay biến hoại? Tức là bây giờ Phật hỏi nè, gạn hỏi là cái thân của ông nè, thân năm vững của ông á là cái thân kim cương, phải không? Đồng như kim cương hay không, thường còn hay biến hoại? Gạn để cho tự ông trả lời. Bạch Đức Thế Tôn, thân con hiện nay đây rốt cuộc cũng thay đổi và hoại diệt. Tự ông trả lời luôn, phải không? Phật bảo đại vương, thân ông chưa từng hoại diệt, làm sao biết phải diệt? Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại này của con đây, tuy chưa từng diệt, nhưng con xem hiện tiền, mỗi niệm dời đổi, mãi mãi không dừng, như lửa thành tro, dần dần tiêu mất, vì dứt mất không dừng, nên con biết thân này quyết định theo đó mà diệt mất. Phật nói đúng vậy, đúng vậy. Thì bây giờ mình học qua cái này rồi mình cảm được cái thân phận của mình. Quý vị cảm được chỗ nào? 20 tuổi cường tráng khỏe mạnh, 40 tuổi bắt đầu trời mà nó chở gió là mình thấy nhức mỏi, 55 tuổi hiện giờ chúng tôi nè, mình dùng cái từ là cái đài khí tượng nó cũng bằng, cái đài khí tượng bằng luôn. Tối mà ngủ nửa đêm chợt thức giấc là biết là sẽ có bão hay là cái gì, tự nhiên biết liền, phải không? Hồi xưa không có. Hồi xưa mình nghe mấy cụ già nói mình không có tin, mới làm gì mà có chuyện đó. Thì bây giờ 55 tuổi là bây giờ mới giật mình đúng vậy luôn. Nửa đêm mà tự nhiên cái thấy nó mệt mỏi rồi mình biết là bắt đầu có mưa, có gió, có bão, cái thời tiết nó dời đổi, thì cái thân năm quẩn nó cũng dời đổi theo luôn. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị thấy nè, khi quý vị còn trẻ tuổi cường tráng, mình dùng cái từ á nó hơi thô một chút, là mình dùng cái từ là háo thắng. Háo thắng là mình có nghĩa là đối với cái con đường này á, mình tin chỉ có mấy mươi phần trăm thôi, 30% thôi. Khi mà mình cái tuổi mình mà càng lớn, mình có dụng công tu tập rồi, mình cảm ngộ cái cuộc đời này nó biến dịch, nó vô thường, rồi thân của mình cũng như thế, cảm ngộ được rồi thì chỉ có con đường mình tu thôi, chứ không có cái con đường mình dùng cái từ là danh lợi hay là mình hơn thua nữa. Mình dùng cái từ là mình không cần, mình dùng cái từ không cần tu, mà tự nhiên mình cảm ngộ được, mình trực nhận được là cái con đường mình, rồi cái thân phận của kiếp người, nó càng ngày nó càng mỏng và nó biến hoại từng bước, mà không phải từng bước nữa mà từng niệm, hơi đâu mà tranh cãi, phải không? Cho nên mà ông đại đế Alexander mà khi mà ông mình gọi cái dùng cái từ là ông 20 tuổi là làm vua, 20 tuổi là làm vua, mà ông đánh đâu là thắng đó, ông chiếm đến bắt đầu qua nước cái Trung Á luôn á. Mà nơi nào ông đi là những cái thành phố đều đặt cái tên của ông là Alexander đại đế. Mà hiện bây giờ có một cái dòng sông Nít đó, ở bên Ai Cập đó, là cái thành phố lớn hiện bây giờ vẫn có tên của ông luôn, là của cải gia tài ông đầy hết luôn. Nhưng mà khi mà ông đánh một cái trận cuối cùng á, rồi cái thân thể ông cảm thấy ông nó mỏi mệt, nó rã rời. Năm đó ông có 32 tuổi thôi nha, 32 tuổi. Vì đánh trận nhiều, nhiều trận ngạt quá, giết hại nhiều vô số chúng sanh, ông đi đến đâu là máu đổ đến đó mà. Cho nên là cái tuổi thọ nó giảm 32 tuổi thôi, là ông cảm thấy ông rã rời. Và ông biết ông là chấm dứt cuộc đời này. Khi mà ông biết ông sắp chết rồi, ông kêu quần thần lại hết luôn. Là ông nói ông có, ông xin ba điều ước. Trước khi chết ông xin ba điều ước. Thì các vị quan cận thần nói là bao nhiêu điều ước cũng được hết. Ông nói không, ông xin ba điều ước thôi. Điều ước thứ nhất á, là khi mà ông bỏ trong quan tài á, thấy không? Là những người mà khiêng quan tài của ông á, là những ngự y mà giỏi nhất, lựa ra 10 người khiêng quan tài của ông. Và ngọc ngà châu báu sen hô hổ phách á, rải khắp đường luôn, đến mà đến cái việc của ông luôn, đến cái việc ông để ông chôn á. Và cái điều ước thứ ba á, là cái quan tài ông á phát ra hai cái lỗ, là đưa hai cái bàn tay ra. Mấy ông quan ngạc nhiên quá, nói ồ, điều ước của bệ hạ sao lạ quá. Ông nói cái điều ước thứ nhất á, là cho những ngự y mà giỏi nhất khiêng ông á, dầu cho xung quanh ông toàn là những ngự y, mà nói cái dễ hiểu là toàn là bác sĩ giỏi không á, cứu cung được, thấy không? Ý ông là gì á? Dầu cho xung quanh ông toàn là bác sĩ giỏi không, ngự y là bác sĩ bây giờ đó, toàn là bác sĩ nổi tiếng không, nhưng mà cái chết nó đến là nó sẽ đến, nó biến dịch mà, thấy không? Dầu cho của cải mà rải khắp hết luôn, cũng là đi trên cái con đường chớp chớp cũng mang theo được. Và khi ông đến cuộc đời này hai bàn tay trắng thì ra đi, dầu cho làm vua mà chiếm trọn nửa thế giới luôn thì cũng hai bàn tay trắng, không được gì hết. Đó gọi là ba điều ước của đại đế Alexander, phải không? Nghiệm được chỗ này thì ông vua Ba Tư Nạc ông cảm ngộ được, ông cảm ngộ được là thân phận của ông nó dời đổi, không phải mà từng bước nữa, mà mỗi niệm gọi là sát na vô thường, từng bước từng bước từng bước, phải không? Trong sát na biến dịch. Cho nên á, mình cái người tu rồi đó, may mình, tôi nói cái dùng cái từ là may ở cái thế giới ta bà này nó có con đường sanh ra già rồi bệnh rồi chết. Nếu Phật nói nếu ở cõi Diêm Phù Đề này mà không có bốn tướng này thì không có một chúng sanh nào tu hết á, không có chúng sanh tu. Cho nên là tất cả ba đời mười phương chư Phật đều phải muốn thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề phải xuống cái cõi này. Chứ không thôi ở các cõi khác là mình không khéo mình tu được. Ở những cái cõi khác là mình không có tưởng mình gọi là bất sanh bất diệt, sống mãi không có già, mà nó cũng có bệnh là biến hóa, mà cõi chư thiên là biến hóa, mà chỉ là hiện ra năm cái tướng si hao là biết mình sắp mất vậy thôi. Mà mất thì sao? Tự nhiên cái thân mình á, mình có coi những cái bộ phim á, tự nhiên cái thân mình á biến mất á, thành những cái hoa đâm đớm là mất luôn vậy thôi, là biến hóa đó. Nếu mình có nghiệp duyên ở cõi nào thì mình xuống cái cõi đó vậy thôi, vậy đó. Cho nên đâu có lo tu đâu, nhờ ở trong cái thế giới ta bà này nó có khổ có vui, có hạnh phúc có đau thương đó, thì mình mới tu đó. Cái bị nghiệm coi ai ở trong này mà 70 tuổi rồi cảm dữ lắm, cảm ngộ dữ lắm. 40 tuổi cũng cảm ngộ, 40 tuổi cũng cảm ngộ. Ngày xưa quý vị thấy cái nhất răng không? À, bây giờ là đụng một cái là nhức răng, rồi nhức đầu, sổ một múi, đủ chuyện hết đó, thấy không? Rồi ngồi thiền ngày xưa làm sao, bây giờ làm sao? Đó, mà phải nhờ gì nó trợ duyên, nhờ thuốc. À, quý vị nghiệm là có ai uống thuốc không? Lớn tuổi á, có ai uống không? Thì xưa thì ít, chứ bây giờ là những người lớn tuổi đi đâu cũng bịch thuốc hết đó. Thuốc gì? Tụt huyết áp, cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, vậy thôi. Toàn là bệnh không, mà không lo tu, không có lo tu mà có lo cãi không, mà lo tranh giành cãi với nhau không, mình thấy. Cho nên trong kinh Pháp Cú thí dụ kể lại câu chuyện Tôn giả A Nan và Đức Phật. Đức Phật và Tôn giả A Nan trên đường đi khất thực về đó. Rồi Đức Phật thấy bầy bò nó giỡn, nó hút với nhau, nó giỡn, nó cười, nó hút. Phật nói: A Nan, ông biết không, cái bầy bò này nè là đi dần đến cái cõi chết. Bởi vì là cái ông chủ bò này á, là sáng mai ông lùa bầy bò này, ông bán cho hàng thịt, mà nó đâu có biết đâu, nó cũng hút với nhau, rồi nó, mình dùng cái từ hút với nhau là giỡn, rồi cười, rồi đủ hết. Phật nói là chúng sanh nó cũng vậy đó, dần đến cõi chết rồi mà cũng hút với nhau, dần đến cõi chết rồi, kể cả người tu mình luôn, đừng nói người đời, dần đến cõi chết rồi mà gặp nhau cứ mài sừng, rót 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 rót, gặp nhau cứ mài sừng à, lá kỳ dữ chứ. Mình dần đến cõi chết rồi đó mà gặp là cũng mài sừng, rồi hút, rồi đấu. Mình ngồi mình nghiệm mình thấy thắc cười thiệt á, lá thiệt á. Mà mình không khéo tu là mình cũng phải dính, là mình cũng sạch bẫy à. Cho nên cái người mà khéo tu rồi cảm ngộ được thân phận kiếp người, cảm ngộ được cuộc đời này nó như thế rồi. Cho nên thiền sư Di Tác nói là sao? Ta thấy người khác chết, tâm ta nóng như lửa, chẳng phải nóng vì người, vì đến được cho chết. Mình thấy người ta bỏ trong quan tài đẩy ở cái lò, một cái lò đốt là mình biết là một ngày nào đó mình cũng đốt như người ta. Mà vậy mình ngộ nha, mình đi đến cái chỗ mà người ta chết đó là ăn điều cũng tỉnh. Trời, ông chết, ông nấu cháo gì mà sao mà lạc chứ hả? Cháu ngon một chút đó. Cũng ăn cũng uống không, lá kỳ một điểm, không có tỉnh. Vị hiểu nha, đến cái chỗ chết là để mình quán chiếu, để mình tỉnh ngộ. Nhiều lúc mình cũng tỉnh luôn, mình cũng ngộ ra được luôn đó. Cho nên dần đến cái chết, Phật nói nè, đúng như thế, đúng như thế. Đây, đại vương nay ông tuổi đã già yếu, nhan mạo so với lúc còn bé thì như thế nào? À, nhan sắc là dung mạo, dễ hiểu á, thấy không? Nhan là nhan sắc, mạo là hình dung. Bây giờ so lúc còn bé như thế nào? Vua thưa: Bạch Thế Tôn, xưa kia khi con còn bé thì da dễ hồng hào, đến tuổi trưởng thành thì khí huyết đầy đủ, nay tuổi già hình sắc cũng theo đó mà già yếu khô gầy, tinh thần tối tăm, tóc bạc, mặt nhăn, sắp chết chẳng còn bao lâu, như thế đâu thể so sánh khi còn trẻ mạnh. Năm đó ông Vua Ba Tư Nạc ổng 62 tuổi. Thì ông so sánh, quý vị thấy so sánh lúc còn trẻ, quý vị thấy mà đứa trẻ nó đến thì sao? Da dẻ nó hồng hào đó. Năm trước gặp thanh xuân, sao má hồng khê đào lý, năm nay gặp thanh xuân tóc bạc đầy cả mái, người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy, chẳng ngộ tâm xưa nay, sanh tử làm sao khỏi. Đó, thiền sư quan giác đời tấm. Người nói là năm trước gặp thanh xuân, qua đào qua lý cũng thua luôn. Bởi vì sao? Má hồng khê đào lý, qua hồng qua lý cũng bằng. Nhưng mà ngày sau cái thời gian nó nhanh quá, năm nay gặp cái cô bé đó thì tóc bạc đầy cả mái, người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy, nhanh lắm. Quý vị biết nè, cái người già, cái người già mà đến tới tuổi 50 á, nó nhanh giống như là đứa trẻ lọt lòng, 1 tuổi 2 tuổi nó nhanh vậy. Quý vị, đứa trẻ mà vừa sanh ra, mình đi thời gian mình đó mình giật mình liền, nó đi nó lẩm bẩm, cái thời gian nó cũng nhanh vậy đó. Thì cái người già, cái tuổi nó nhanh, bây giờ quý vị thấy không, chuẩn bị tạ pháp rồi, còn 2 đợt nữa là tạ pháp. 2 đợt nữa là gì? 1 đợt được nói, 1 đợt nữa rằm tháng 10. Rằm tháng 10 là gì? Có người cười mà cũng có người khóc. Người cười là gì? Người cười là ta trúng mùa, ta được mùa thu, bội thu gì đó. Ví dụ như ta làm một cái việc gì đó là 1 năm ta được bội thu, đó là người ta cười. Người khóc là nợ, thiếu nợ là cuối năm phải trả. Ta cho mình thiếu thoải mái, cho mình thiếu thoải mái trong năm, nhưng mà ta nói một điều, nhớ cuối năm là phải trả. Nên có người cười, có người khóc, đó là rằm tháng 10 á. Rằm tháng 10 thì có người ta vui, ta cười, mà có người ta khóc cũng vậy, phải không? Cho nên cái tuổi, cái tuổi thọ của ông Vua Ba Tư Nạc, ông nói là sao? Là hình sắc thì bây giờ nó gầy, nó yếu. Đó, cho nên quý vị thấy không, thì bây giờ là cái mình dùng cái từ là xã hội nó tăng tiến một chút, phải không? Xã hội nó tăng tiến là bây giờ mình già, mình già quá, mình yếu quá, thì mình dùng chút thuốc, thuốc bổ hay là nhân sâm gì đó, muốn kéo lại thôi. Rồi gì nữa, sửa một chút nhà mắt mình, bây giờ nhăn cái mình kéo lên, mình xẻ làm gì đó cho nó trẻ một chút, nhưng mà cũng được, thời gian nó cũng được. Bây giờ tăng tiến cỡ nào, cỡ nào cũng là giỏi lắm, 100 tuổi là nó sụm xuống, nó sụm xuống, nó sụm xuống rõ ràng, xương không còn nữa, tiêu hết. Quý vị cảm ngộ nha, quý vị cảm ngộ đó. Cho nên là mình nhớ câu chuyện mà ông, cái bà hoàng hậu của ông vua nước Sở, khi mà bà sắp mất á, bà nhờ cái ông quan thái giám á đến nói ông vua á không vào nhìn mặt bà, phải không? Không vào nhìn mặt bà, để làm chi? Để cái lúc nào ông cũng nhớ là cái hình dáng của bà là trẻ trung ngày xưa. Chứ còn bây giờ ông mà nhìn bà rồi cái hình sắc nó thô xấu á, thì chắc chắn rằng cái dòng họ của bà là ông vua không có giúp nữa, ghê không? Bà tính cũng đường đó đó, quý vị hiểu không? Cho nên bây giờ quý vị thấy á, đừng có nói đâu xa, mình về mình coi cái hình lại khi mình còn trẻ đi, nó khác xa, khác trời vượt luôn. 5 năm thôi, có những cái hình mà tôi chụp cách đây 5 năm mình thấy ủa sao mà bây giờ nó già, tóc bạc hết, nó cằn cỗi luôn, giống như cái cây mà nó khô, nó cằn cỗi vậy đó, ghê vậy đó. Đó, đây cũng vậy nè. Cho nên mới sinh gọi là gì? Mới sinh gọi là hài, nên gọi là hài nhi á, ha. Mới sinh gọi là hài, mới biết đi gọi là nhụ, giống như cái nhụ, cái bông mà bắt đầu ra gì đó. Da ngồi gọi là phu, da bên trong gọi là thấu. Tuổi 60 gọi là đòi, đòi tức là suy yếu, là khô gầy đó. 80 tuổi gọi là mạo. Cho nên á, ông vua Trần Thái Tông hay lắm, ông làm cái bài kệ 4 núi á. Núi thứ hai là tướng già, núi thứ hai là tướng già, hình dung thay đổi, khí huyết đã suy, dáng gầy tuổi cao, ăn uống hay sạc thường ngạn. Cho nên quý vị thấy á, là sau này cái mình rút kinh nghiệm, mình rút kinh nghiệm là mình thường thường mình ăn là nửa tiếng, đúng không? Ăn là nửa tiếng, nhưng mà nửa tiếng tôi để ý là cho những người trẻ tuổi, chứ còn những người lớn tuổi á, mà những người nào mà lớn tuổi á, mà cái răng mà nó rượu rạo mình thấy tội lắm. Mình thấy mấy đứa trẻ ăn rồi ráng ăn rút, mình nhìn mình thấy chứ. Nên quý vị phải thông cảm, thông cảm là mình đưa ra cái quy định là nửa tiếng, nhưng mà những người nào mà lớn tuổi á, mà lỡ ta ăn chậm á, là những người trẻ tuổi chịu khó vui một chút, đúng không? Vui một chút. Chứ còn ở đây là quý vị thấy mình trẻ tuổi cái mình ăn nhanh, rồi bắt đầu là những người mà lớn tuổi là bắt đầu ta ăn chậm cái mình phiền não cũng được, phải không? Cho nên là bây giờ quý vị ráng trẻ tuổi mà mình ăn trước á, thì thôi cái mình nhắm mắt cái mình thiền định luôn đi. Đừng có mở mắt, đừng có nhìn qua ngó lại chứ, nhắm mắt cái mình ngồi thiền luôn đó. rồi xung quanh là cái ông chủ lễ tự nhiên ông nhìn, ông theo dõi cái người nào mà buông đũa hết rồi ông gõ, cỡ nào cũng được đó. Đó, cho nên là cái người lớn tuổi sao ăn uống hay sạc thường ngạn rất là khó, không phải dễ đâu. Đó. Tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà, ngựa chúc áo hoa lại thành gậy cu xe cối. À, tức là khi mình còn bé thì mình lấy che mình làm ngựa cởi mặc áo bông. À, ngày xưa người ta sống đến 80 tuổi, ông vua ông ban có cái hình chim cu, vì chim cu ăn không có mắc ngạn. À, xe cối là quý vị biết xe gì không? Ngày xưa là cái bánh bằng sắt, cối là rơm á, rơm quấn lại đi nó không có vàng, không có đau. À, ý là gì đó. À, dẫu rằng mắt sáng như ly lâu cũng khó phân rành màu sắc. Tức là ở trong cái tích xưa kể lại cái ông ly lâu mắt ông sáng, canh đêm ông nhìn thấy hoặc luôn. À, nhưng mà bây giờ già rồi cũng mắt cũng mờ. Dầu cho tai thính như sư phán cũng không nhận rõ âm thanh. Điều tị như cây liễu lúc về thu, điêu linh như đố hoa khi sưng hết. Đó. Cho nên quý vị thấy á, nếu mà trong cuộc đời này mỗi người có cái phước duyên, phải không? Chẳng hạn như có những cái người mà tuổi của tụi tôi á, mà cái tai của người ta nó không còn được thính nữa, mắt người ta phải đeo gương, mà tôi được cái phước duyên, quý vị thấy không? Là cái tuổi của tôi bây giờ nè, không? Mà cái đêm á, cái đêm mà tôi thấy những vật luôn. Và quý vị thấy tôi đọc á, tôi soạn bài tôi viết không nè, tôi đâu có đánh máy đâu. À, tôi giảng tất cả các bộ kinh, từ kinh Di Ma Cập, kinh Lăng Nghiêm, kinh Giác đều chép tay không, chép tay không, mà mắt tôi không bao giờ tôi đeo kiếng đó, quý vị thấy không? Không có đeo kiếng. Ngày xưa thì tôi không đeo kiếng mà nhìn vẫn thấy rõ bình thường. Đó là cái duyên của mình á, không biết là 5 năm nữa sao, chứ bây giờ là tôi bây giờ là không có đeo kiếng, vẫn thấy rõ ràng, mà đọc nó không có nhức mắt, nó có gì hết á, bình thường. Rồi tôi quen số Phật tử miền Bắc, họ thấy tôi cũng lớn tuổi, họ sợ cái họ làm cái gương, cái kiếng á để mà đeo á, mình đeo vô cái nó nhức đầu là mình biết là nó không có phù hợp, đúng không? Trên tháo đó, cho nên là quý vị thấy là có những cái điểm là mình có cái sự, mình dùng cái từ là có cái cống hiến đời quá khứ, cũng có cống hiến Phật pháp á. À, cho nên đời này nó đỡ một chút vậy thôi đó. Tiều tị như cây liễu lúc về thu, điêu linh như đố hoa khi sưng hết. À, bóng chiều vừa ngã về non tây, dòng nước sắp chảy về biển đông. Đó. Nước mà chảy về biển đông thì sao rút lại, đúng không? Nước mà đã chảy xong là hết rồi đó. Tuổi già mình cũng như vậy. Tướng già của người là mùa hạ của năm, trời nóng đá chảy, muôn vật đều khô. Hoa tàn liễu ú, bờ lạch trong vườn lá còn lưu giữ, bướm lượn quanh bay dưới lá đầu cành, già sắp tới. Kể rằng con người kiếp sống tợ phù âu, thọ yểu người trời chớ vọng cầu, bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thân như bồ liễu tạm qua thu. Đó. Tức là ông vua Trần Thái Tông nói là cái con người á, cái kiếp sống á, tợ phù âu là quý vị biết không, là cái bọt nó nổi trên sông á, quý vị mà đi miền Tây thấy á, nước mà nó xuống nó có những cái bọt nổi đầy trên sông, rồi nổi hồi mất chợt có chợt không vậy đó. Thọ yểu là gì? Nếu mình đủ duyên mình sống thọ, mà hết duyên thì mình chết yểu, đừng có mong cầu gì hết á. Đó. Phan lan thở nọ còn xanh tóc, lã vọng ngày nay đã bạc đầu, cuồn cuộn quyệt đời trôi chẳng đói, vần ô gác núi nước trôi xuôi. À, tức là kể lại cái tích xưa á, là có ông này tên gọi là Phan Lan, ông lớn tuổi mà tóc ông đang nhánh gì đó. Một lần mà ông đi ra đường á, là ông đẩy chiếc xe. À, những cái cô thôn nữ mà thấy ông lớn tuổi mà trẻ đẹp á, cho nên liệng trái cây cho ông. Nhưng mà sao? Lữ vọng ngày nay đã bạc đầu, thì ông lã vọng đầu ông bạc phơ giống như cước vậy. À, đây ông vua Trần Thái Tông nói là mình sống trên cuộc đời này già bệnh rồi chết, cái con đường chắc chắn phải đi. Đó. Phật bảo đại vương thân thể của ông phải già liền, Vua thưa, bạch Thế Tôn, nó biến hóa thầm thầm thay đổi, con thật chẳng biết, lạnh nóng đổi dời, lần lần cho đến ngày nay. Tức là ông nói nó không phải là hô biến cái mình già liền, vì nhớ không, không phải mình hô biến cái mình già liền, mà nó thầm thầm, chẳng hạn ngày xưa mình đi núi thấy nó khỏe, năm nay đi núi tự nhiên thấy nó mỏi gối, trùng chân, là biết là cái già nó thầm nó theo mình, biến dịch, là nó biến dịch từng niệm vậy đó. Vì sao? Vì lúc con 20 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhan sắc đã già hơn khi lên 10 tuổi, đến 30 tuổi lại già hơn 20 tuổi, đến nay 62 tuổi lại già hơn với 50 tuổi. Rõ ràng khi 50 tuổi sức lực cường tráng hơn 62 tuổi, mà đây có một người lúc nào cũng tưởng mình 20 tuổi, lúc nào cũng tưởng mình 20 tuổi. Tôi nói hoài, tôi nói ông lúc nào ông tưởng 20 tuổi là Thích Bảo Tú. Đó là bữa là cái Kỳ Thanh Lâm, ông bờ lên cái nó tuột cái dây lưng ông luôn. Ông nói chờ, tôi tưởng tôi 20 tuổi chứ, mà 67 tuổi rồi, mà lúc nào ông cũng tưởng ông 20 tuổi đó, lúc nào không biết. Ông lên xe ông ngồi là ông tưởng ông 18 tuổi ngày xưa. Rồi khiêng đồ nặng, ba thanh niên, bốn người, ông kêu ba đứa đầu đi, tới tôi đầu. Tôi nói chờ, ông 67 tuổi rồi, ông gãy cái lưng á. Ông giật mình, khi mà ông đau cái lưng, là bữa nào ông khiêng cái thanh long nó đau lên, ông xuống nó chờ, bây giờ tôi mới biết tôi lớn tuổi. Tôi nói, ông biết ông lớn tuổi rồi mà lúc nào cũng tưởng mình 20 tuổi, lúc nào cũng tưởng vậy đó. Nên quý vị phải nhớ nha, quý vị phải nhớ là khi cái tuổi của mình á, cái tuổi của mình là cái tuổi gì, dầu cho mình tu cỡ nào mà lạ một điều nha, cái người tu mình lúc nào mình cũng tưởng trẻ mà. Bởi sao? Bởi cái tâm mình á, cái tâm mình chỉ lo tu tập mình nó hồn nhiên chút. Nhưng bản thân từ tôi là lúc nào mình tưởng mình trẻ tuổi, nên bây giờ chịu khó mình ghi trên cái đầu đơn á, năm nay tôi 67 tuổi. Nhớ. Còn mà không nhớ nữa mà xanh trên đây luôn. Năm nay tôi 67 tuổi. Cầm cái nhớ liền. Tưởng mình 20 tuổi không? Phải không? Rồi cái mình làm nặng cái bắt đầu nó sụm cái lưng rồi tu không được. Mà tưởng mình trẻ không? Bây giờ ông tâm quý vị thấy nè, mình ở ngoài đời á thì người ta kêu mình bà ngoại, mình biết rằng mình lớn, thì bây giờ mình vô đây ai kêu mình nữa? Tăng thì kêu bằng ông thầy, bên ni kêu bằng sư cô, mình không có hình dung mình lớn tuổi, mà thật ra mình lớn tuổi rồi. Nên quý vị mà làm mà cảm thấy mình, ví dụ chẳng hạn như là trong cái thanh vi của thiền viện là làm 10 giờ nghỉ, mà bây giờ mình lớn tuổi hơn những người trẻ, mình làm 9 giờ mình nghỉ không ai nói, 9 giờ mình nghỉ cũng được, hoặc là 8 giờ mình nghỉ, hôm nay đau lưng quá thôi nghỉ, không ai nói, đừng có sợ hết á, không có ngại gì hết á. Vì mình lớn tuổi là làm một chút xíu thôi, chỉ có ra mồ hôi rồi mình tu thôi, chứ còn mình theo những người nhỏ là theo không được. Đó, theo không được. Nên ở đây có hai người, một là ông thầy Bảo Tú, hai là ông thầy Minh Đạt. Đó, ông thầy Minh Đạt là ngồi ở dưới á. Ông làm, ông quý vị thấy là mưa gió rồi tất cả mọi cái, hoặc là lên xe cũng tưởng mình 19 tuổi không. Ông đợi hai cây thửa ở đây nè, giống như là hai cây thanh đao của mà Ngũ Hổ Tướng, mà cái thời mà Tam Quốc Chí gì đó. Tam Quốc Chí Lưu Bị có năm vị tướng mà giỏi đó. Ông này về Hoàng Trung á, 70 tuổi rồi, ông coi như ông tưởng ông 20 tuổi không? Ông cầm cái đao mà ra trận, ông quơ luôn, lúc ông già ông quơ luôn, té xuống ngựa luôn, yếu rồi. Nên quý vị phải nhớ một điều nha, nên là mình lớn tuổi rồi đó. 50 tuổi là tự nhiên sức lực nó không có bằng 40. Rồi bây giờ ông vua Bê Tê Nạc cũng nói bây giờ con 50 rồi, bây giờ sức lực con nó không còn như ngày xưa nữa, yếu rồi, đuối rồi đó. Bạch Thế Tôn, con thấy nó thầm dời đổi, tuy cái già nua này thay đổi trong khoảng 10 năm, nhưng nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 10 năm, 20 năm, mà thực nó thay đổi từng năm. Chẳng những nó thay đổi từng năm, mà nó thay đổi từng tháng. Chẳng những nó thay đổi từng tháng, mà nó thay đổi từng ngày. Chẳng những nó thay đổi từng ngày, mà xét cho cùng, nghĩ cho kỹ, thì nó thay đổi từng sát na, trong khoảng một niệm không dừng. Thế nên con biết thân này chọn theo
sự biến đổi và hoại diệt, phải không? Ông nói ông chi chi đó, ông hiểu đạo mà, ông nghe ông hiểu đạo đó, ông hiểu đạo là nó sanh diệt. Nhưng mà ông chỉ là khám phá được ngay nơi thân năm uẩn của ông nó sanh diệt thôi, mà ông chưa nhận ra cái nào chưa từng sanh diệt. Đoạn xa mình dùng cái từ là ông ngộ được đó. Đó thì như vậy, qua cái phần này quý vị thấy nè, ông thấy gì? Biến đổi từng sát na đó. Theo phẩm quán không trong kinh Nhân Vương Viễn Thượng, một sát na có 900 lần sanh diệt, một sát na thôi có 900 lần sanh diệt. Gọi là gì? Gọi là sát na sanh diệt, tức là trong khoảng 4 móng tay có 60 thời, trong mỗi thời đều có sanh diệt, thời tâm á đều sanh diệt. Hành giả quán tâm sanh diệt như nước chảy, như đèn cháy, như bóng câu ngang cửa sổ, tức là mình quán chiếu cái tâm sanh diệt mình đó, nó giống như nước chảy, giống như đèn cháy. Đèn cháy thì sao? Tim nó rụng xuống là tắt, thân mình nó cũng như thế. Kế là gì? Gọi là sát na vô thường, chỉ cho khoảng một sát na có đủ y gì, có đủ tướng sanh trụ dị diệt, nghĩa là vô thường biến chuyển, nó sanh một niệm, nó sanh ra, nó trụ đã dừng đó, dị là nó biến đổi đến cái con đường đại diệt, chỉ có một niệm thôi đó. Cho nên kinh Niết Bàn Phật dạy sắc trẻ không dừng, cũng như ngựa chạy, mạng người vô thường, qua mau như thác đổ, vậy mà đứa trẻ vẫn vui đùa trong nhà lửa, thật là khá thương xót đó. Phật dạy trong kinh Niết Bàn á là sắc trẻ của mình nó không có dừng, giống như ngựa chạy vậy đó. Rồi mạng người nó mỏng manh, nó vô thường, nó mau lắm, giống như thác đổ vậy đó. Vậy mà mình cứ vui cứ cười trong nhà lửa đó. Như vậy qua cái phần này là Đức Phật khai thị, rồi tự ông Vua Bà Tư Nạc ông đứng lên. Như vậy bây giờ mấy vị mình nghiệm này nè, mình mới nghiệm là giáo pháp của Đức Phật, hoặc nói khác hơn là cái chân lý của Đức Phật, nó muôn đời muôn thở, là mình có mặt trong cuộc đời này, sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết. Cái tướng nó mỏng manh mà, cái tướng nó mỏng manh, nó biến dị, nó hoại diệt, cho nên bản chất nó gọi là đu kha, tức là khổ đế chắc Phật, phải không? Dầu cho mình biện luận cỡ nào luôn thì các pháp nó cũng như thế. Đức Phật chưa ra đời, hoặc là Đức Phật ra đời, hoặc là Đức Phật nhập Niết Bàn, thì các pháp nó cũng là như thế. Mà do mình mê cho nên nhờ Đức Phật khai thị cho mình, chỉ dạy cho mình biết rằng ngay nơi thân năm uẩn này nó sanh diệt, nó mỏng manh, nó tạm bợ vô thường. Bây giờ quý vị mà chiêm nghiệm rồi chỉ có con đường tu thôi, không có con đường thứ hai. Ngồi nghiệm đây coi, mình ngồi mình nghiệm là cái thân phận của kiếp người, rồi mình nghiệm là con đường mình chắc chắn sẽ đi qua. Mình dùng cái từ rồi ai rồi cũng bỏ thân mạng này hết á, ai rồi cũng phải chết, trong ai mà sống mãi cho cuộc đời này. Bây giờ quý vị mà cho sống thọ lắm á, sống thọ lắm là 100 tuổi hoặc là 120 tuổi rồi cũng phải đi con đường này, cũng phải ra đi thôi. Mà ra đi là mình phải có một cái tư lương, tức là mình phải có tu như sáng sư phụ giảng á. Mà nếu mà mình không có tu á là đường trước mình mịt mờ mờ mịt, nghiệp nó dẫn nó lôi, hoặc là nơi địa ngục, hoặc là nơi ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, hoặc là Atula, không biết đường đi. Cho nên mình ráng cố gắng, mình gắn gỗ. Thì thôi hôm nay mình học cái bài này cho được, thấy được rằng ngay nơi thân sanh diệt này còn có một cái gì nữa đó. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Phật khai thị cho Vua Ba Tư Nạc và đại chúng. Thôi bây giờ quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiện học Phật đạo Yeah.